phẩm thứ 12 là thấy Đức Phật A Súc. Đức Phật A Súc, chữ A Súc đây là dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là vô động. Bởi vì Đức Phật này từ cái hạnh tu vô động cho nên được kết quả thành Phật, vì vậy mà gọi Phật vô động. Thì như vậy Đức Phật A Súc hay Đức Phật vô động này là một cái nhân tu hành và viên mãn được cái quả. Bởi vậy cho nên cái quả của ngài là thành Phật ở cái nước tên là Diệu Hỷ. Thì tên nước và tên Phật đã chỉ cho chúng ta thấy cái mấu chốt của sự tu hành rồi. Bởi vì nếu tâm chúng ta bất động đối trước những cảnh thuận nghịch thì tự nhiên lòng chúng ta an. Mà chúng ta an thì ở đâu cũng là cái chỗ vui mừng hay là chỗ vui vẻ, không có chỗ nào gọi là phiền hà. Còn nếu tâm chúng ta bất an, dầu cho ở chỗ nào cũng là đáng buồn, đáng giận, đáng trách. Vì vậy mà cái nhân tu tâm bất động hay là tâm không động, cho nên cái quả được thành Phật ở cái cõi đẹp đẽ vô cùng hay là vui mừng không có lường được. Vì vậy mà gọi là Diệu Hỷ. Đó là cái ý nghĩa của phẩm này. Thì như vậy cái phẩm này để nói rõ lên cái nhân và cái quả của sự tu hành. Nếu ai tu hành mà tâm được thanh tịnh, không có sao xuyến loạn động, thì đó là cái nhân tốt để đưa tới cái kết quả thành Phật. Và cái kết quả thứ hai là sẽ sanh ở nơi an vui, không có chuyện phiền xấu. Đó là cái ý nghĩa của tên phẩm. Bây giờ bắt đầu vô trong. Khi ấy Thế Tôn hỏi A Di Ma Cật, ông muốn thấy Như Lai là dùng những cái gì mà quán Như Lai. Tức là Phật Ngô hỏi coi ông Di Ma Cật dùng cái hình tướng nào để quán Như Lai. Ông Di Ma Cật ông đáp, ông Di Ma Cật thưa rằng: Như tự quán thân, cái thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Cái câu này là cái câu đáp chung, nó tổng quát, còn ở sau là mới đáp chi tiết. Như vậy tại sao mà nói là quán Phật mà không quán ở Đức Phật này Đức Phật kia, mà lại quán cái thật tướng của thân? Rồi quán Phật cũng dễ, bởi vì ở đây ông Di Ma Cật ông không phải nhìn Phật trên cái thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ông nhìn Phật bằng cái thân giác ngộ của chính Phật mà mình gọi là tánh giác đó. Bởi Đức Phật ngài biết trở về với cái tánh giác khi được viên mãn rồi thì gọi đó là thành Phật. Còn chúng ta cũng có tánh giác thật tướng, tức là cái tánh giác của chúng ta ngay nơi thân mình cũng có cái tánh giác, mà chúng ta không biết trở về, không biết xoay lại. Bởi vậy cho nên chúng ta quên đi, và đó là mê lầm làm chúng sanh. Chỉ như vậy chúng ta muốn thấy Phật thì không gì hơn là phải thấy được tánh giác của chúng ta. Nếu thấy được tánh giác của chúng ta thì Phật cũng như thế, không có khác. Chứ còn ở trên cái giả tướng, nếu ông Phật ở Ấn Độ tu thì có cái dáng dấp của người Ấn Độ, nếu ông Phật mà ở Trung Hoa tu thành Phật thì có dáng dấp người Trung Hoa, nếu mà ở Việt Nam tu thành Phật thì có cái dáng dấp của người Việt Nam. Cái hình dáng đó là cái giả tướng đổi thay sai biệt, nhưng mà cái tánh giác thì không có sai biệt. Bởi vậy cho nên quán Phật với cái tinh thần đại thừa là quán ngay cái tánh giác, thấy được tánh giác của mình, tức là thấy được cái tánh giác của Phật. mà nếu mình thấy được tánh giác của mình, tức là mình thấy Phật. Bởi vậy cho nên nó quán thân Phật tướng, quán Phật cũng vậy. À, như vậy thì cái câu này đã nói trùm hết rồi. Nhưng mà muốn phá hết những cái chấp cho mọi người, để người ta đừng có lầm Phật thế này thế kia. Bởi vậy cho nên sao Ngài mới giải thích chi tiết. Còn quán Như Lai, né trước không đến, né sau chẳng đi, hiện tại thì không dừng, không trụ. À, như vậy đó là đứng về ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là quá khứ, vị lai, hiện tại. Từ né trước, né trước tức là chỉ cho cái quá khứ, rồi né sau tức là chỉ cho vị lai, kim tức là chỉ cho hiện tại. Trong ba thời Phật không có đến, không có đi, không có dừng trụ. Ha, tại sao vậy? Bởi vì thời gian là cái tướng hư giả, diễn biến vô thường, còn Phật là tánh giác. Tánh giác không phải chuyển biến, không phải vô thường, thì làm sao có đến, có đi, hay là có dừng trụ. Đó là để chỉ cho thấy Đức Phật không lệ thuộc, hay là nói cách khác là tánh giác không lệ thuộc vào thời gian. Chẳng quán sắc, chẳng quán sắc như, chẳng quán sắc tánh, chẳng quán thọ tưởng hành thức, chẳng quán thức như, chẳng quán thức tánh. Đây là nhìn Phật, nhìn thẳng vào tánh giác, chứ không phải nhìn Phật ở trên ngũ quẩn. À, bởi vì ngũ quẩn, dầu cho cái tánh của ngũ quẩn đi nữa, thì đó cũng là cái tướng chia ly của năm phần, chứ nó không phải là toàn vẹn. Vì vậy mà không nhìn Phật, không quán Phật ở trên ngũ quẩn. À, chẳng phải tứ đại khởi đồng với hư không. À, như vậy thì ở đây quán Phật không phải là quán cái thân do tứ đại hòa hợp, mà thấy Phật là cái tánh giác. Tánh giác nó không có tướng mạo, không có hình trạng, cho nên nó đồng với hư không. Thì cái chỗ này nếu mà nói chung thì chúng ta có thể không có hiểu rõ. Như bây giờ tất cả chúng ta ai nấy đều có tánh giác không? Có nó ra làm sao? Tánh giác ra làm sao? Thừa nhận rằng ai cũng có, nhưng mà hỏi cái giác nó ra sao thì không có ai chỉ, hay là không ai nhận ra được. Mình cứ nghĩ cái tánh giác là một cái gì nó sáng bừng lên, phải không? Nó phi thường. Nhưng mà sự thật, nghĩa là nói tới cái tánh giác thì chúng ta nhớ là một cái giác chi mà không có biến động, không có đổ dời ở nơi nào, nơi ai cũng sẵn có. Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta nhìn cái đèn ở trên tổ, trên bàn tổ, hay là nhìn cái đèn ở giữa cái nhà tổ này, cái hình dáng của nó, tướng mạo của nó, tất cả chúng ta nhìn thấy cái giống nhau không? Tất cả nhìn đều thấy cái tướng mạo của cái nhà hay cái đèn nó đều như nhau. Thì cái tướng mạo của cái đèn chúng ta nhìn không khác. Nhưng mà nếu mỗi người còn có khởi cái niệm phân biệt thì lúc đó có khác không? Như vậy thì ngay nơi chúng ta có cái biết khác mà cũng có cái biết không khác, phải không? Cái biết khác là cái biết khi khởi phân biệt. Ví dụ như khởi phân biệt thì người này khen cái đèn đẹp, người kia chê cái đèn xấu, hay là phân tích cách này cách nọ, tùy theo niệm của mỗi người thành nó sai biệt. Nhưng mà khi nhìn cái tướng chung á thì nó không có cái gì sai biệt hết. Bởi vậy cho nên khi mà đã đi vào cái tánh giác thì cái tánh giác nó không có hai, không khác. Mình nói không hai đây không phải tất cả là một tánh giác. Cũng như tất cả chúng ta thấy ngọn đèn, thì cái thấy ngọn đèn đó là mỗi người thấy, nhưng mà cái thấy đó nó không có khác nhau, cho nên nó không hai, phải không? Nhưng mà không phải không hai là thấy có một cái thấy, phải không? Và trăm người thì có trăm cái thấy, chứ không phải mỗi người tất cả chúng ta đều dồn lại thành chỉ có một cái thấy mà nói không hai. Như vậy thì để biết rằng trong con người chúng ta cái tứ đại này là cái tứ duy hợp hư dối, còn cái tánh giác nó không có cái tướng mạo, cho nên nó đồng với hư không. Cũng như bây giờ tôi nói cái đơn giản là nhìn cái thấy của chúng ta thấy được ngọn đèn, cái thấy nó tướng mạo làm sao? Có tướng mạo không? Ngọn đèn có tướng mạo chứ cái thấy nó không có tướng mạo. Bởi không có tướng mạo cho nên nói đồng với hư không. Lục nhập không có tích tụ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã qua. Bởi vì cái tánh giác đó nó cũng không lệ thuộc vào lục nhập. Vì sao? Vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm nó đã qua. Thân tâm với thân ý đó đã qua. Đã qua là sao? Bởi vì những cái đó nó là cái sanh diệt, nó chợt có chợt không, chợt còn chợt mất. Còn cái này nó không có phải thuộc về sanh diệt, cho nên nói là những cái đó nó đã qua. Chẳng ở tam giới lìa ba, đã lìa ba cái cấu. Ba cái cấu này tức là chỗ khác nó tam độc đó, và thuận theo cái môn giải thoát. Bởi vì cái tánh giác nó thích hợp với cái môn giải thoát mà nó không lệ thuộc tam giới và tam cấu, đầy đủ ba minh cùng với vô minh đồng. Tại sao mà đủ ba minh cùng với vô minh đồng? Lẽ ra thì đã có cái tam minh thì nó không có vô minh, mà tại sao lại đồng ở vô minh? Thì cái đoạn trước đã nói rằng Phật tánh vô minh tức là Phật tánh. Như vậy cho nên đồng là đồng chỗ cái Phật tánh của vô minh đó, thì đối với cái Phật tánh là minh, nó không có khác nhau. Chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng khác, nó không phải thuộc về một hay thuộc về nhiều. Chẳng có tự tướng, chẳng có tha tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải thủ tướng, chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải ở chặng giữa, mà giáo hóa chúng sanh. Ở đây nói rõ lên là Phật không lệ thuộc về tướng, hay là lệ thuộc vào bên này, lệ thuộc vào bên kia. Ở đây nói bờ bên này, bờ bên kia, thì hồi chúng ta học những giáo lý nhị thừa thì luôn luôn chỉ bờ bên này là tượng trưng cho cái gì, bờ bên kia là tượng trưng cho cái gì. Bờ bên này là chỉ cho trầm luân sanh tử, phải không? Bờ bên kia là bờ niết bàn, bờ giải thoát. Nhưng mà cái về Phật ấy, không lệ thuộc vào hai bên đó, bên này bên kia. Mà nếu không thuộc hai bên thì ta nói sao? Nó Phật ở giữa. Vì vậy cho nên Phật cũng không thuộc ở giữa. Bởi vì hai bên, ví dụ cái nhà này, bên này là vách, bên này là vách, vách trong, vách ngoài. Rồi giữa hai tấm vách đó thì gọi đó là giữa. Thì như vậy cái giữa đó cũng là cái đối đãi với hai bên mà nó giữa, phải không? Cũng thuộc về đối đãi, chứ chưa phải là cái chỗ thoát khỏi đối đãi. Bởi vậy cho nên Phật không còn kẹt ở trong cái tướng đối đãi. Bởi không kẹt trong tướng đối đãi cho nên nói rằng lìa tất cả ba chỗ đó, bên này, bên kia và ở giữa, mà hay quá độ chúng sanh. Quán tịch diệt mà cũng chẳng có hàng diệt. Quán tịch diệt tức là quán như thường chúng ta tụng kinh mỗi buổi tối đó, khi mà tán Phật chúng ta tán câu sao? Nam xả lẽ tánh không tịch đó, phải không? À, năng lẽ là mềm, xả lẽ là Phật, cả hai đều là cái tánh không tịch. Không tịch tức là lặng lẽ, đó là tịch diệt, nhưng mà cũng không có hàng diệt. Tại sao? Bởi vì cái thể tánh thì tịch diệt, nhưng mà cái nguyện độ sanh với chư Phật thì nó không cùng, cho nên không có ở trong cái chỗ hàng diệt. Cũng như chúng ta quán thân Phật, thân chúng ta là không tịch, nhưng mà vì ở trên đường tu hành cho nên sự cảm ứng đạo giao nan chư người, tức là sự cảm ứng qua lại trên con đường cảm ứng giữa mình và Phật không thể nghĩ bàn. À, như vậy thì ở đây chúng ta nói hai mặt, nhìn về thể tánh thì Đức Phật thể tánh tịch diệt, nhưng vì cái lợi ích cho chúng sinh cho nên không có an trụ trong chỗ tịch diệt đó, mà hành tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Cũng như vậy, chúng ta tu xét cho tới nơi, nhìn cho thấu đáo, thì bản tánh của mình và bản tánh của Phật đều là tịch diệt hay là đều không tịch. Nhưng trên phương diện tu hành, nếu chúng ta chí thành thì sẽ có sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đó là cái ý nghĩa mà trong khi chúng ta tụng đã nói lên rồi. Chẳng phải đây, chẳng phải kia, chẳng phải do đây, chẳng phải do kia, không có thể dùng trí mà biết, cũng không có thể dùng thức mà hiểu. À, bởi vì Phật không lệ thuộc bên này bên kia, cũng không lệ thuộc vào cái này cái nọ, thì do đó cho nên không thể dùng cái trí thường của phàm phu mà hiểu được, cũng không thể dùng cái thức phân biệt mà biết nó. Không phải tối, không phải sáng, không có lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, không thể chỉ bài, không thể nói năng. À, như vậy thì cho dễ thấy, tức là Phật không lệ thuộc vào hai tướng, hoặc là hữu, hoặc là vô, hoặc là mạnh, hoặc là yếu, hoặc là nhơ, hoặc là sạch, vân vân. Không phải bố thí, không phải sang tham, không phải trì giới, không phải phạm giới, không phải nhẫn nhục, không phải sân nhế, không phải tinh tấn, không phải giải đãi, không phải thiền định, không phải loạn tưởng, không phải trí, không phải ngu. À, thì tất cả những cái phần đối đãi về tâm đó, đều không phải hết. Không phải thật, cũng không phải dối, không phải đến, không phải đi, không phải ra, không phải vào. Tất cả cái con đường nói năng đều giúp. À, như vậy thì tất cả cái bàn luận nói năng đều không đến được cái thật tướng của chúng ta, hay là Phật, cái Phật tánh. À, vì Phật tánh đó không phải là con đường nói năng bàn tới được. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nói năng là lập ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì nó nằm ở trên cái đối đãi. Nói có là đối với không, nói phải là đối với quấy, cho nên cái ngôn ngữ là cái đối đãi. Mà chỗ này vừa dùng cái tướng đối đãi để mà phân biệt, để mà hiểu biết thì đều sai lầm, bởi vậy cho nên nó đặt cái đường ngôn ngữ. Không phải phước điền, không phải chẳng phước điền, không phải là nên cúng dường, không phải chẳng nên cúng dường. À, như vậy thì thường thường chúng ta hay nói Phật là phước điền để chúng sinh, nhưng ở đây lại nói không phải phước điền mà cũng không phải không phước điền, tức là đừng nhìn Phật với tính cách đối đãi. Thường 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 á, trong mười hiệu Phật có cái hiệu là ứng cúng đó, thì chúng ta nhìn Phật là ứng cúng, tức là nên cúng dường, nhưng mà cũng không nên chấp nên hay không nên. Bởi vì nên cúng dường, không nên cúng dường đều là hai bên. Không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng. À, nó lìa cả thủ xả, nó lìa cả có tướng và không tướng. đồng với cái mé trên, bình đẳng cái pháp là cái pháp tánh bình đẳng, không có thể cân, không có thể lường. Chữ sinh là cân, chữ lượng là lường, không thể cân, không thể lường. Nó qua hết các cái cân lường, không phải lớn, không phải nhỏ. À, đây là nói nó ở trên cái tinh tế là cái mé thật, mà đã mé thật là bình đẳng. Bởi bình đẳng cho nên không có nặng nhẹ, lớn nhỏ vân vân, vì vậy mà không có cân lường, không có thể lớn nhỏ. Không phải thấy nghe, không phải nghe, không phải hiểu, không phải biết, lìa các cái kiết phược, tức là các cái trói buộc, bình đẳng các cái trí, đồng với chúng sanh. À, cái kết luận chúng ta nghe thật là khó hiểu. Tại sao mà không phải thấy nghe hiểu biết, lìa tất cả cái trói buộc, mà lại đồng bình đẳng các cái trí, mà lại đồng với chúng sanh? Phật là giác, mà đã là giác cho nên giải thoát hết mọi cái trói buộc, là cái trí tuệ bình đẳng. Mà chúng ta giác chưa? Chúng ta được trí tuệ bình đẳng chưa? Như vậy thì chúng ta đang bị kiết phược, tức là trói buộc. Chúng ta chưa có trí bình đẳng. Mà tại sao Phật lại đồng với chúng ta? Tại sao Phật lại đồng với mình? Thì bởi vì Phật là chỉ cho Phật tánh. Mà đã là Phật tánh thì Phật có cái tánh giác ấy, chúng ta cũng có cái tánh giác ấy. Như hồi nãy tôi nói, thì Phật đã tu cho nên Ngài đã viên mãn tánh giác. Chúng ta mới tu, chưa có viên mãn, cho nên chúng ta còn là phàm tăng, còn là chúng sanh. Thì nói cái này, tôi dùng cái thí dụ cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như có cái gia đình, người cha mẹ rất là giàu, là trưởng giả, của cả nhiều, có cả chục đứa con. Thì khi đó cha mẹ đau nạn, về tiền của vàng bạc mới phân chia cho con. Nhưng mà mấy đứa con cả, con lớn thì nó đã khôn lớn rồi, còn mấy đứa con nhỏ, nó còn nhỏ, còn khờ dại, còn đương ăn học. Cho nên khi mà làm di chúc để cái của đó lại cho con á, thì mỗi phần đứa nào cũng bằng nhau. Rồi trên cách để chỉ cho mấy cái đứa con cả nó biết, để khi mà em lớn khôn rồi thì lấy cái của đó mà chia cho nó. Rồi khi đó cha mẹ mất rồi thì mấy người anh lớn họ sẵn của cha mẹ chia, cho nên họ cách nhà họ sang trọng. Còn mấy người em nhỏ tuy có chia nhưng mà các người anh chưa chỉ, nhưng chỉ nuôi cho học thôi, chứ không có chỉ cái của riêng mình mà cha mẹ để dành cho mình đó. Cho nên lúc đó mình thấy như là các anh khá giả, còn mình sao? Mình nghèo với nào đi học cũng xin tiền, phải không? Thì tưởng như là mình thua, mình kém hơn những người anh của mình. Nhưng mà sự thật, nếu nhìn ở trên cái di chúc hay là cái chỗ để dành của đó, thì đứa nào cũng như nhau, phải không? Nhưng mà giờ đây, cái người đã lấy ra rồi, xài rồi, thì thấy cái của cải đó họ được giàu có, được sang trọng. Còn cái người chưa được lấy ra, chưa được xài, thì thấy như là đương nghèo, đương túng thiếu. Thì đó, Phật như chúng ta cũng vậy. Nghĩa là Phật có tánh giác, chúng ta cũng có tánh giác. Là ví dụ như cái của báo mà chia đều nhau, ai cũng có. Nhưng mà Phật đã khéo diệt trừ hết những cái mê lầm, giải thoát hết mọi phiền não, cho nên cái tánh giác của Ngài viên mãn, gọi là Phật. Còn chúng ta có tánh giác như vậy mà đương bị chôn ở trong cái miếng đất vô minh, phải không? Chôn sâu trong đất vô minh, cho nên bây giờ tánh giác nó không có hiển lộ, nó không có bày ra. Rồi mình cứ chạy theo những cái dục lạc tạm bợ cho thế gian, do đó cho nên mình quên cái tánh giác, vì vậy mà gọi đó là mê. Nếu chúng ta thức tỉnh, biết mình có tánh giác, trở lại khai vật lên, khai vật lên tức là mình phá cái vô minh, diệt trừ cái phiền não, thì một ngày nào đó vô minh phiền não hết, thì lúc đó tánh giác chúng ta hiện bài, thì lúc đó chúng ta cũng không thua gì với Phật. Bởi vậy cho nên nói Phật lìa hết những cái trói buộc, được cái trí tuệ, các cái trí tuệ bình đẳng mà lại đồng với chúng sanh ở chỗ đó. Đối với các pháp không có phân biệt, tất cả không có mất, bởi vì chúng ta có cái bệnh là hay phân biệt, thấy các sự vật cái nào cũng phân biệt, nó là đẹp, nó là xấu, nó là hơn, nó là thua, vân vân. Bởi vậy cho nên chúng ta mất cái chân thật đó. Còn đối với Phật thì tất cả pháp không có cái tâm phân biệt, bởi không phân biệt cho nên gọi là bất động đó, hay là không động đó, mà tất cả đều không mất, không có nhơ nhớ, không có phiền não, không có tạo tác, không có khởi, không có sanh, không có diệt, không có sợ, không có lo, không có mình, không có chán, tất cả hai bên đều không có, không đã có, không sẽ có, không nay có, không có thể dùng tất cả cái ngôn thuyết mà phân biệt hiển bày được. Như vậy thì tới đây một lần nữa nhắc rằng tất cả cái ngôn ngữ chúng ta không có thể nào diễn bày cho đầy đủ hay là cho rõ ràng được cái tánh giác đó, bởi vì cái tánh giác đó nó không phải lệ thuộc vào đối đãi. Không lệ thuộc vào đối đãi thì làm sao dùng ngôn ngữ mà diễn làm cho hiển bày được.